Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Xã Thiện Đức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Góp phần tạo nên nét độc đáo cho đêm hội trung thu xứ Trà năm 2023. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 9, xã Thịnh Đức long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 21 tháng 9 năm 1953, 21 tháng 9 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Ngày 21 tháng 9 năm 1953, xã Đức Tân được tách ra thành 3 xã, Thịnh Đức, Tân Cương và xã Bình Sơn. Lúc đó xã Thịnh Đức có 7 xóm với trên 1.400 nhân khẩu, một chi bộ đảng với 17 đảng viên. Thời điểm năm 1965, xã Thịnh Đức thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái. Ngày 2 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 102 QĐ-HDBT tách 7 xã của huyện Đồng Hỷ để sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 1985, xã Thịnh Đức được chuyển giao về thành phố Thái Nguyên. Sau 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay diện mạo nông thôn mới của xã ngày càng khởi sắc. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống nhân dân. Xã có tỉnh lộ 262, 267 đi qua, được mở rộng mặt đường 12m, có hệ thống mương thoát nước hai bên. Các tuyến đường liên xã, đường trục xóm được mở rộng 5-6m. Trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư xây mới khang trang và đều đạt chuẩn. Năm 2023, xã Thịnh Đức hoàn thành nông thôn mới nâng cao, phấn đấu năm 2024 đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Đức vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cùng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những đóng góp và thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Đức trong 70 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho cán bộ nhân dân xã Thịnh Đức. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và nhằm nâng cao chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, ngày 21 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên thực hiện ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với 3 đơn vị gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xe máy Thái Nguyên và Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã lựa chọn và phối hợp với một số đơn vị triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với đoàn viên công đoàn. Từ khi thực hiện đến nay, đã có trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố được hưởng lợi với số tiền trên 800 triệu đồng. Thông qua chương trình, giúp đoàn viên, người lao động được tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm chăm sóc trên nhiều lĩnh vực với giá ưu đãi. Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã thực hiện ký kết bằng văn bản với nhiều điều khoản thỏa thuận riêng, cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ người lao động, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai một số hoạt động cụ thể. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên, khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường, v.v. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên các tuyến đường chính, nơi đông người qua lại. Thời gian treo từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Ủy ban Nhân dân 32 xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, phát động phong trào cộng đồng dân cư ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện môi trường tại các khu đô thị, khu dân cư, nhất là trên các ao, hồ, sông, suối, kênh mương thoát nước trên địa bàn. Mới đây, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ cho các gia đình trẻ, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, nữ thanh niên. Tham dự có 300 đoàn viên thanh niên. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được nghe các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, nữ thanh niên. Các đại biểu còn tọa đàm các vấn đề về việc chuẩn bị tâm lý, sức khỏe, kinh tế trước khi lập gia đình và sinh con, tầm quan trọng của gia đình, người thân đối với phụ nữ trong khi mang thai, sinh con. Hoạt động này góp phần chăm lo, hỗ trợ thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho thanh niên ở độ tuổi kết hôn, sinh sản, đặc biệt là nữ thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu năm 2023. Tết Trung Thu năm 2023 sẽ rơi vào ngày thứ Sáu, 15 tháng 8 âm lịch, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, với nhiều hoạt động thú vị, thu hút đông đảo trẻ em và người lớn ở nhiều lứa tuổi tham gia. Do đó, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho trẻ em khi sử dụng các đồ chơi trung thu chứa các nguyên vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao, phòng chống tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm. Trong công văn, Cục Trẻ Em đề cập tới 5 nội dung đáng lưu ý. Thứ nhất, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho trẻ em khi sử dụng các đồ chơi trung thu chứa các nguyên vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao, đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay sử dụng khí dễ bắt lửa gây cháy nổ. Hạn chế đốt lửa trại, pháo hoa trong các hoạt động phá cỗ trông trăng tại gia đình và các khu vực công cộng. Thứ hai, bảo đảm an toàn phòng chống các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, gây ngộ độc đối với các sản phẩm đồ chơi được cất giữ, lưu thông, mua bán trong dịp Tết Trung Thu. Thứ ba, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc cho trẻ em đối với các loại bánh kẹo, trái cây, đồ uống và các loại thực phẩm khác được sử dụng trong các hoạt động Tết Trung Thu. Thứ tư, bảo đảm an toàn đối với các phương tiện giao thông và các tuyến đường có số lượng lớn trẻ em và người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Trung Thu. Thứ năm, tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu để ngăn chặn loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em và người tham gia. Cục Trẻ Em yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích cho trẻ em trong báo cáo hoạt động Tết Trung Thu năm 2023. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 12 năm 2022, cả nước có 25 triệu trẻ em. Trước đó, Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã ký công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực của tổ chức cá nhân để thăm tặng quà Trung Thu cho trẻ em, trong đó quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Những ngày này, cán bộ, giáo viên trường mầm non và tiểu học DPA đang khẩn trương hoàn thiện mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật để tham gia đêm hội Trung Thu xứ Trà năm 2023. Đây cũng là trường mầm non và tiểu học duy nhất của thành phố Thái Nguyên đăng ký làm mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật để tham gia đêm hội. Mô hình đèn có chiều dài 5m, chiều cao 3,5m với tên gọi Phi thuyền tri thức. Thông qua tác phẩm, nhà trường mong muốn các thế hệ học trò của mình luôn mạnh mẽ, nuôi dưỡng những ước mơ lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là mang trí thức của mình đi chinh phục tương lai, khám phá vũ trụ. Chị Nguyễn Thị Ngân, giáo viên trường mầm non và tiểu học DPA cho biết.
Ở trường mầm non và tiểu học DPA muốn gửi gắm tới các thế hệ học sinh của trường là các con luôn luôn cố gắng phấn đấu học tập và khám phá những vũ trụ. DPA cũng hy vọng rằng những học trò thế hệ của trường mầm non và tiểu học DPA sẽ mang lại rất nhiều những tri thức cho đất nước.
Mô hình đèn được làm chủ yếu từ chất liệu là ống thép, phim cách nhiệt, vải bạt. Phần thân đèn được trang trí nhiều chi tiết, bắt mắt với nhiều màu sắc khác nhau. Hoạt động làm đèn được diễn ra ngay tại trường, nên đây cũng là cơ hội để các em học sinh nhà trường được chứng kiến và thêm hiểu biết về quy trình làm đèn, cũng như ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu. Với mô hình đèn độc đáo này, hy vọng phi thuyền tri thức của cô trò trường mầm non và tiểu học DPA sẽ đem đến đêm hội Trung Thu xứ Trà năm 2023 một màu sắc mới lạ, đầy tính sáng tạo, góp phần vào sự thành công của đêm hội. Thưa quý vị và các bạn, mô hình đèn Trung Thu tham gia chương trình Đêm hội Trung Thu xứ Trà năm 2023 của phường Tích Lương mang tên Cái chép hóa rồng. Mô hình dựa trên sự tích huyền thoại Cái chép vượt vũ môn với mong muốn về sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc, thành đạt. Từ hơn một tháng nay, tranh thủ thời gian sau giờ làm việc và ngày nghỉ, cán bộ văn hóa, đoàn viên thanh niên trong phường lại tập trung hoàn thiện mô hình đèn Trung Thu. Điều đáng nói là trong quá trình từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện tác phẩm đều có sự tham gia của cả người dân, đơn vị doanh nghiệp cơ khí và các chiến sĩ của tiểu đoàn 1, lữ đoàn phòng không 210, đơn vị đóng chân trên địa bàn. Chia sẻ về việc phối hợp với phường trong việc chung tay làm mô hình đèn Trung Thu, chiến sĩ Nông Xuân Quang, tiểu đoàn 1, lữ đoàn phòng không 210 cho biết.
Mùa Trung Thu năm nay thì tôi cùng đoàn phường Tích Lương cùng các chiến sĩ cùng đồng đội đến đóng góp công sức để làm lên tác phẩm đèn lồng để chuẩn bị hội thi với mong muốn là mang đến tác phẩm đẹp, giành được giải cao cho mùa Trung Thu sắp tới để phục vụ cho bà con chiêm ngưỡng, các cháu thiếu nhi vui trong đêm Trung Thu.
Với mong muốn mang đến đêm hội Trung Thu xứ Trà 2023 những hình ảnh đẹp, sinh động, độc đáo nên cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ và nhân dân trong phường đã không quản ngại khó khăn tìm tòi, nghiên cứu để cho ra tác phẩm Cái chép hóa rồng có kích thước lớn, chiều dài 12m, chiều cao 3,5m. Nói về việc làm mô hình này, anh Hoàng Quốc Nghị, công chức văn hóa xã hội phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cho lễ hội Trung Thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023, thì phường Tích Lương tham gia với mô hình là đèn Trung Thu Cái chép hóa rồng. Thì sau hơn một tháng bắt tay vào làm việc giữa sự phối hợp giữa lại lữ đoàn 210, tiểu đoàn 1 lữ đoàn 210 và các đơn vị doanh nghiệp cùng với đoàn phường Tích Lương, thì cán bộ công chức của phường đã phối hợp chặt chẽ với lại các cơ quan đơn vị để tham gia hoàn thành cái mô hình đèn, để đóng góp vào mô hình đèn để tham gia đối với lại thành phố Thái Nguyên. Thì sau hơn một tháng thì mô hình đèn của phường Tích Lương về cơ bản đã được hoàn thành và còn một số chi tiết cần được chỉnh trang để sẵn sàng chuẩn bị tham gia hội thi vào ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch năm 2023.
Việc lựa chọn làm mô hình đèn Cái chép hóa rồng vì đây là hình ảnh tượng trưng cho nghị lực phi thường, thể hiện sự hy sinh, kiên trì, sẵn sàng đối mặt với thử thách cam go để vươn tới thành công. Với khát khao xây dựng phường Tích Lương trở thành một trong những địa phương phát triển phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Câu 90, căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo những mức nào? A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. D. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về chuyên môn, không hoàn thành nhiệm vụ. Câu 91. Tổ chức cá nhân khi nộp trực tuyến, thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ, sửa đổi bổ sung, quỹ cấp tỉnh, phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Tài liệu chứng minh tài sản hoạt động của quỹ. B. Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên hội đồng quản lý quỹ. C. Đơn đề nghị thay đổi giấy phép và công nhận điều lệ, sửa đổi bổ sung, quỹ theo mẫu. D. Nghị quyết của hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung. Câu 92. Tổ chức công dân có nhu cầu giải quyết, thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách, đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. B. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan. C. Văn bản thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu 93. Yêu cầu điều kiện nào sau đây được quy định khi giải quyết thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục? A. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. B. Văn bản thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo. C. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu 94. Tổ chức công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục, phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Văn bản về dự kiến địa điểm đặt trụ sở của trường, thống kê cơ sở vật chất đáp ứng việc thành lập trường. B. Tờ trình về việc thành lập trường, đề án thành lập trường. C. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng. D. Văn bản thẩm định các điều kiện của các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học. Câu 95. Tổ chức công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học trong nước phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGZ-DT. B. Học bạ. Thông tin về tài liệu học tập tại trường đang học, tiến độ thực hiện chương trình theo mẫu tại phụ lục 3 kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGZ-DT. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định. C. Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGZ-DT. D. Giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường, bản sao giấy khai sinh. Câu 96. Nội dung nào dưới đây thuộc nội dung nguyên tắc của thực hiện dân chủ ở cơ sở? A. Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. B. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. C. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. D. Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. Câu 97. nội dung nào dưới đây thuộc quyền thụ hưởng của nhân dân được quy định trong thực hiện dân chủ ở cơ sở? A. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. B. Được thông tin đầy đủ kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc. C. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và cộng đồng. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu 98. Nội dung nào dưới đây quy định chính quyền địa phương cấp xã phải công khai trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở? A. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. B. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp xã. C. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức. D. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với địa bàn cấp xã, các khoản huy động nhân dân đóng góp. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu dao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu dao tự động, trừ cầu dao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư, tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép, không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không chở quá tải, quá số người quy định, đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.